đạo pháp là gì, tâm là gì. Ngày hôm nay chúng ta mang tâm đến đây để tìm hiểu cái chân hồn, thì phải thức tánh thấy rằng chúng ta quá khứ có tâm hư tật xấu là tham ăn. Bây giờ xuất ruột ra thấy mình tham, mình nhận, mình chấp nhận, mà trước đó nói tham không chịu. Bây giờ chúng ta thấy rõ, thấy rõ thì chúng ta bất an và tu nhiều. Người tu chẳng tiến của vô vi là ăn nhiều tu ít. Bây giờ tu nhiều ăn ít thì tự nhiên nó khỏe. Cho nên nhân cái cơ hội này các bạn thấy rõ rằng ta phải tu nhiều ăn ít. Người ta ăn cái gì? Ăn cái thanh quang, cái điểm quang của vũ trụ. Và ngày hôm nay chúng ta uống thuốc cây cỏ, tôi cảm thấy khỏe nhờ cái gì? Nhờ cái điển lành của vũ trụ. Và chúng ta thanh lập rồi, chúng ta hội tụ được cái gì bây giờ? Những cái ô trược nó đi hết, thì hội tụ cái thanh quang, thanh nhẹ trên khối óc của chúng ta. Và chúng ta tiếp tục thiền, tham thiền, nhập định để tiếp tục ăn những cái gì? Tồn trữ bất diệt là thanh quang bất diệt trên khối óc của chúng ta. Thì tu bằng trí, bằng ý, chúng ta mới có cơ hội nhập thiền được. Muốn lên thiên đàng đi bằng trí bằng ý đó là chân hồn, mà đi bằng xác không có cơ hội. Cho nên chúng ta ở đời chúng ta có cái xác mạnh khỏe mà nhẹ nhàng, chúng ta mới cảm thức được cái gốc của chúng ta là ánh sáng từ bi thanh nhẹ. Thì chúng ta đã gọt lọc được rồi, bây giờ chúng ta gom gọn về ánh sáng từ bi sẵn có. Mỗi người đang sống từ trong mầm mống thương yêu mà ra, chúng ta mới có cái duyên hội tụ tại mặt đất. Gia đình, xã hội đều ở trong mầm mống thương yêu mà ra. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta hội tụ rồi, chúng ta hiểu được rồi, ý thức rồi, chúng ta phải lo lắng cho chính mình, hướng về nguồn cội thanh quang nhẹ nhàng, thì tâm hồn cỡ mở, bậc triệu bậc tỷ không có đổi được. Bậc triệu bậc tỷ chỉ dạy người ta hung hăng là thôi. Tâm thức nghèo nàn, thể xác nghèo nàn, thanh lọc sạch sẽ, thì giữ tâm tu đạo, đó mới là sự giàu có trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên của nhân loại, chứ không phải duyên của nhóm người. Nhân loại cho nên luôn luôn mặt đất có nhà thờ, có chùa chiền, để chi? Để cho những người khổ tôi bước vào đó để thức tâm. Có đạo để chi? Để cho người khổ mới tìm để luyện cái trí và cái tâm mình càng ngày càng minh mẫn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ở trong cái khu vực nhẫn hòa, thật sự nhẫn hòa. Thời tiết cũng khác hơn nhiều chỗ khác, chập lạnh chập nóng. Mà thiếu không nhẫn hòa thì thấy bực bội. Mà những người sống ở thiền viện, những tu sinh ở đây mà thiếu nhẫn hòa cũng không ở được lâu. Cho nên tới đây là học nhẫn hòa, hòa với trời đất, hòa với vũ trụ, hòa với thiên nhiên, mới hiểu được chân lý. Tất cả những người tu ở thiền viện này từ đây về sau phải biết giá trị của nhẫn hòa. Chúng ta ở nơi nhẫn hòa phải biết giá trị nhẫn hòa. Có tâm thực hiện được nhẫn hòa thì tương lai cơ cấu này nó sẽ tốt cho những người sắp đến. Chúng ta tu để cho người kế tiếp được tu, chúng ta làm để cho người kế tiếp được làm, chúng ta thanh lọc để cho người kế tiếp được thanh lọc. Đó là điều cao quý nhất cứu đời tại thế gian mọi người đều mong muốn. Bây giờ tôi mong rằng các bạn có dịp diện kiến tôi, rồi tôi mong rằng các bạn thực thi cho đứng đắn, rồi những người chưa được tu sẽ diện kiến các bạn. Tiếp tục như vậy thì chúng ta nối cái bàn tay dài và cứu độ chúng sanh. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Hôm nay là ngày vui của thiền viện nhẫn hòa. Mỗi người hội tụ về đây tâm hướng thượng, không sao tránh khỏi sự nhớ nhung quê hương. Bây giờ chúng ta nhớ nhung đất nước nhỏ bé Việt Nam. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải đóng góp một chuyện gì? Chúng ta đã có phương thức tu thiền tĩnh tâm. Lúc nào chúng ta cố gắng lo tu để cho óc sáng tâm minh, đó là một của cải vô tận của siêu sở và mọi người sẽ đóng góp vào tương lai. Đó là khí giới tình thương và đạo đức. Mình biết thương mình, nhưng họ mới thương người khác. Đừng mở cặp mắt phàm mà nhìn sự đau khổ đó rồi làm cho mình động luôn. Tại sao ở đau khổ? Tại sao ở thiếu thốn? Là tại cái ốc họ chưa có mở mà thôi. Chính chúng ta lâm vào cảnh đó cũng vậy đó thôi, không làm gì hơn. Mà bây giờ chúng ta hiểu được một phương thức được khai triển khối ốc. Từ cái khổ cực này tiến đến cái khổ cực kia, giải mở nó đi. Để nó trở về cái sự cách chân thật của nó là thanh nhẹ vô sanh. Cho nên tất cả bạn tu ở đây khắp năm châu đã gặp được tôi và ngộ pháp thành thiền, mình mới thấy rõ chính mình phải giải bỏ tất cả những sự truy tầm trượt trong nội tạng và nội tâm. Thức hòa đồng mới mở. Chúng ta về xứ sở, ta đem khí giới tình thương mà ban cho mọi người. Khi gần đâu đem sự bằng an cho họ, bằng an chỗ nào? Bằng an bằng một ý thực hành. Chúng ta đã thực hành tự đạt. Ngày hôm nay tu bao nhiêu, có nhiều người tu mười mấy năm, ngày nay cũng thấy yên ổn chứ không có cái gì dây bận trong nội tâm. Tháo gỡ từ từ rồi nó sẽ hết. Thì chúng ta càng tu nữa, càng thấy rõ hơn. Lúc đó chúng ta hiện diện trước đám đông người đau khổ, tâm ta vẫn ổn định. Vì đường khổ chúng ta qua, thì chúng ta mới tới chỗ thanh nhẹ. Với cố gắng vun bồi sự thanh nhẹ, cho nên ngày đêm lo tu, phát triển tâm linh, phát triển một lãnh vực thanh tịnh và vô cùng, không giới hạn. Lúc đó mới thấy sự giàu mạnh của tâm thức của chúng ta là thanh tịnh. Từ đây là sức mạnh. Càng hướng thượng càng giải mở đi về cũng được trung đạo. Không có phá phiếu, không có theo bên mặt, chẳng theo bên trái. Khai thác sự trung dung tiến hóa của chính mình. Thì mới có kết quả ở tương lai. Cho nên tất cả các bạn có duyên lành. Được ngộ tôi nhiều lần nơi đây, rồi bây giờ dịp này chúng ta nhìn nhau mà thức tâm, nhìn nhau mà nó tu học, tiến triển và vun bồi cho khối óc càng ngày mạnh dạn hơn, thanh nhẹ hơn, rõ rệt hơn. Mạnh của chúng ta là thanh tịnh, không có mạnh là dây gỗ. Mạnh của chúng ta là thanh tịnh, xóa bỏ hận thù, yêu thương muôn loài vạn vật, có trách bất cứ ai, trách chính mình. Ta cúa mà không biết dùng, ta đắp không biết khai, ta tâm không biết phát triển. Chúng ta càng ngày càng tu là các bạn một thời thiên của các bạn là làm gì đây? Khai phá điền thổ trong cơ tạng của khối óc. Mới trồng cái giống tốt, thanh quan điển lành bạn chiếu cho các bạn mới trồng được giống tốt. Khai mở tâm linh, đó là phúc điền. Đó là nơi dừng chân khi mình rời khỏi thế gian này. Thanh nhẹ vô cùng. Chứ đừng có lầm tưởng nhìn ngoại cảnh, cái này hay chạy theo, cái kia hay chạy theo. Rốt cuộc mình cũng tự gạt mà thôi. Chính ý lực và nghiêm luật không giữ, ý lực không phát triển và nghiêm luật không giữ thì không có bao giờ có cái kết quả. Chúng ta có ý lực tu hành, chúng ta mới ngồi đây. Cái khai triển đào sâu tâm đạo, chứ không phải ngồi đây dẫn chơi đi chụp hình, không có vụ đó. Chúng ta đang đào sâu tâm đạo, ngày ngày đêm đêm như vậy, mới phát triển được vô cùng. Thế mỗi đêm không có bao nhiêu, 1-2 tiếng, 5-3 tiếng, nhưng mà gom lại 1 năm rất nhiều. Nhiều hơn những người làm bất cứ những chuyện động loạn ở thế gian. Ồn ồn ào ào không đạt được cái gì hết. Mà chúng ta tu trong thanh tịnh là thấy rõ sự kết quả. Tâm thức vô sanh ở chính chúng ta đang sống ở đâu đây? Sống ở trong sự nguy hiểm của sanh lão bệnh tử, đau khổ mà chúng ta được vượt qua hết. Như dũng chí thân cao, cỡ mở, vô sanh bất diệt. Đó là ý niệm của người tu vô vi và tự phát triển, hạnh hy sinh đầy đủ. Có hy sinh mới có hạnh đức. Có chịu tu mới biết thương yêu mình, thương yêu tất cả mọi người, thương yêu cứu việc thấp tổ. Chứ không có nghe mê loạn một tin gì để đi theo họ mà mình không tu. Chính mình phải tu, thì theo họ không tu cũng chẳng ích. Họ có mơn trớn là nói làm cái gì làm cũng chính tôi phải làm. Tôi không làm tôi không bao giờ có. Ở xã hội không bằng này, các bạn thấy các bạn không làm, các bạn chết đói. Phải làm. Việc gì cũng phải làm, chứ có để sống. Thì bây giờ, tâm linh của chúng ta phải thực hành thanh nhẹ mới có hưởng ở tương lai. Mới có chỗ dừng chân vinh quang tốt đẹp. Không bị giới hạn. Hoàn toàn độc lập tự do. Các bạn hiện tại là độc lập tự do, tu thanh tịnh phát triển tới vô cùng, phải độc lập tự do không? Những lý luận của đời độc lập tự do, dành của, nhưng mà rốt đâu có tự do. Dành của mà ăn mất trật tự là tự hủy hoại mà thôi. Xâm chiếm đất đai họ ôm của cải rồi không biết xài cũng tự giết mình, trốn sống mình mà thôi. Những cái gương trước mắt, hẳn nhất là người Việt Nam đã thấy. Ta của cải ta khổ cực làm bao nhiêu năm, họ vô kiểm kê lấy hết. Rốt cuộc những người kiểm kê đó, các bạn theo dõi họ đi đến đâu. Họ tự chôn sống tâm thức, hồn lẫn vía cũng mất luôn. Tai hại vô cùng, chuyển thắng thành bại. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta bây giờ thấy rõ là chúng ta phải ăn năn hối cải, sửa mình để tiến hóa. Không phải binh đạo nào, bỏ đạo nào mà chúng ta chưa sửa, chưa khai sát. Chúng ta có một cảnh, một cõi vô cùng trong tâm thức, không biết, cứ hướng ngoài, muốn tìm cái thiên đàng của bên ngoài làm gì. Thiên đàng trong tâm, tập tự, tập điển năng trong tâm mà không làm. Hướng ngoài để làm gì, đạt được cái gì. Càng ngày càng khổ, chứ gần đây thiên cơ chuyển động khắp toàn cầu, khắp toàn vũ, chấn động chứ không có yên. Để con người tự thức, thấy con đường đi, vô tận là chỗ nào. Chính mình phải tự đi, không có nhờ một vị nào hết. Bây giờ chúng ta ngồi đây chút nữa, hô tiếng lục, rồi ai đi giùm cho chúng ta. Chính chúng ta phải đi, không ai đi giùm cho chúng ta được. Nên mình không tu, không mở, không hành là không tiến. Tu là phải hành. Bỏ một kỳ công hành chuyển, rồi nó mới êm lặng được. Biển cho lặng minh giáo mới phát lòng, cho riêng mới gọi là tầm. Biển cho lặng chúng ngồi thanh tịnh, đâu đó nó êm ả, quân bình luồng điện, nó sang ra. Lòng cho riêng mới gọi là thần. Thần thức của ta không còn bám theo cái thể xác nữa. Là sức của thần thức ở bên ngoài thể xác. Mới gọi là thần. Quyết định được sống nên ở hay đi. Cũng do mình mà thôi. Nhiều người tu không đến đâu là liều mạng. Đổ thừa ông trời, đổ thừa ông Phật. Nên là vô lý. Trời Phật đã cho chúng ta một bộ luật là thể xác này. Phải giữ lấy trật tự để tiến qua. Chứ không nhờ đỡ nữa. Cho nên hôm nay có duyên các bạn về đây cũng làm một chuyện đại sự, không phải nhiều ít người mà óc làm đại sự. Muốn tu cho thánh tịnh, muốn trở về với chân lý là phải thực hiện sự thật. Không nên gian dối với chính mình nữa thì chúng ta mới thấy được giá trị của tự nhiên. Nếu còn gian dối với chính mình không bao giờ được, phải nắm sự thật để đi. Hết rồi, lãnh vực tự do là chúng ta phải sống trong trật tự tự do thì nó có mãi mãi. Do của phần hồn phát triển được vô cùng thì nó đạt tới mãi mãi. Chúng ta quên cái luật trời mà ôm cái luật trời, lực đời tranh chấp, không giải quyết được một việc gì hết. Đời đụng nhau rồi ra luật, nhưng mà rốt cuộc rồi bảo vệ cái sự không hay thôi. cái hay trong nội thức cũng không biết. Cho nên học gì học, làm gì làm, mà tu thì tự nhiên nó hiểu hết. Là đây. Thanh tịnh nó hiểu hết, cơ năng đầy đủ, không thiếu một món gì. Mà nó khai mở ra, nhắm mắt nó hiểu hết. Không phải là người ngu. Cho nên ông Phật là ở thế gian, nhìn thấy ông Phật ngu không nói chuyện. Ngồi trong chùa mà cũng ông Phật bằng giấy không có nói chuyện, cũng có người ta lại. Nên ta lấy cái sự thanh tịnh. Bao nhiêu nhân gian tới than thở với Ngài, Ngài chỉ giữ danh niệm tin thanh tịnh mà giải mở cho đối phương, để cho đối phương tự ngộ mà thôi, chứ không có bắt buộc. Hoàn cảnh là ân sư luôn luôn nó bắt buộc, sàng sảy đủ chuyện hết, nhưng mà nó hướng về thanh tịnh là nó yên. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta nên làm cái gì? Khai thác lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Nên đi lên đâu? Trong cái trì kỳ trí thanh nhẹ, thả lỏng phát triển mọi việc. Trong không mà có, thật sự nó nhiều. Nên hôm nay các bạn phải nhớ, ít có cơ hội mà được nghe những lời chân lý có thực chất. Vì vậy, hôm nay trở đi, các bạn về đây, tự học nhau, dành những nhiều giờ thiền nhiều hơn, để nghe lại những cuốn băng, những lời chân lý và thực chất. Mình nắm chân lý mà đi, không có nên dùng bên ngoài, không nhìn bên ngoài là bị gạt thôi. Tâm thức khi chúng ta tự phát triển và đặc trách. Ít có cơ hội nghe rõ chân lý, chúng ta dành thì giờ để nghe rõ chân lý và tu thiền nhiều. Bạn sẽ có kết quả tốt. Sau mấy ngày, tịnh khẩu tu thiền ở nơi đây, các bạn sẽ gặt hái được rõ ràng thánh quán là gì, từ bi là gì, tâm tâm các bạn tự hiểu. Năm đó về địa phương để độ tha, chúng ta thực hành nhiều lần vậy, được vững vàng rồi thì chúng ta về xứ sở đau khổ của chúng ta, có thể đóng góp cho những người đau khổ trở nên vinh quang tốt đẹp và tương lai. Sẵn đây tôi xin tuyên bố khai mạc cho các bạn giữ lòng thanh tịnh, hướng trợ Phật và cầu mong chư tiên chư Phật hộ độ cho đám người tu hành. Càng ngày càng tinh tấn thanh nhẹ, phần đông chính họ sẽ tự phát triển. Cố gắng nghe lấy lời chân lý là để thực hành cho đến đây.
Cái chữ dạng mà trước được của ông Phật Thích Ca đó, nó có ý nghĩa gì không?
Có chứ, chỉ Phật Pháp mà. Cái đó là cũng như cái bùa hộ mạng của mình á. Mình công năng tu nhiều nó mới hiện ra đó ngay chỗ này. Có sâu chuỗi nữa. Tôi cũng nhờ sâu chuỗi kìa ở Đức Sinh, chắc cũng chết rồi. Vì
sâu chuỗi nó cao thay còn không?
À, nó đây nè. Niệm cho nó ra. Cho nên niệm Phật nhiều nó có sâu chuỗi. Niệm Phật nhiều nó có sâu chuỗi. Thì tôi thấy hai con hắc xà. Tôi mở mắt thì tôi đâu có nhắm mắt. Mới bước vô phòng mới nằm xuống thấy nó leo cửa sổ. Tính tới tấn công mình. Quỷ ma quỷ ở bên Tây Đức á. Phòng nó không ai dám ở, nó dám để cho tôi ở. Cho ở free nữa. Cho ở free nữa là tôi free, nó giết chết thôi. Tôi lên tôi nằm nó tới tấn công. Tấn công tôi giờ biết làm gì, mình đâu có nghề đánh ma đánh quỷ. Sau đó niệm Phật, tự nhiên tôi thấy sau chuyện nó bay ra, đánh cái đứt đầu hai con. Hai con ác quỷ liền. Thì lúc đó mới thấy hình hai thằng đứt nó đứng dậy. Chập nó đi mất hết. Thì qua bữa sau tôi nói với bà Zimmerman, tôi nói đỡ lắm à. Có tôi ở đây đỡ lắm à. Bây giờ bớt lộn xộn rồi, tôi nhắc bà bớt lộn xộn. Bà nói tôi tin mà, tôi tin. Tôi cũng feel như vậy. À, tối tôi thấy tôi cũng xúc, tôi cũng feel như vậy. Nên bà nói, tôi nói ở đây có ma quỷ, nhà bà có ma quỷ. Bà nói thiệt, nhà tôi có ma quỷ lâu rồi.
mà không có ai, không ai biết, ông biết thôi đừng nói ra. Bả lên phòng mới ngồi chơi.
Con thấy mấy bức tượng ở trong chùa của ông Bà Thích Ca, người ta vẽ cái chữ dạng giống màu đỏ, sao con thấy sao chủ đó vậy?
Mình niệm Phật là có, niệm Phật có sao chủ. Tôi nhờ sao chủ cho chị đã chết rồi. Hết hồn, sợ ghê lắm á, dữ lắm á. Khắn làm dữ lắm. Tới nó liếm cái mình chết á. Mở mắt chứ đâu phải nhắm mắt. Nhắm mắt nó còn chim bao, mình mở mắt. Khoảng giờ này tôi mới về thiên thiếp, mới vừa lên giường nằm mở mắt thì thấy rõ ràng. Nó từ cái sâu vào. Còn con kia mặt say, ở nhà Mã Tô Anh nó đưa tôi vô trong cái hầm tối thì tối. Chắc là nó biết không biết có ma sao mà để cái phòng đó tôi vô giường ngủ. Thấy hai bà bận đội khăn rằn ngồi trước Việt Nam như người Bến Tre. Tôi nói hỏi có cái gì khó khăn cho tôi biết tôi giải quyết. Mà đâu có ngủ, chưa ngủ mà mở mắt mới vừa tắt đèn tối cái là thấy rồi. Đứng lên làm hình đồ lê lưỡi dữ lắm, yếu dữ là chết á. Những người mà lôi thôi là chết á. Làm những cái gì xê đây, tôi không biết làm cái gì. Tôi nói thôi đừng có lộn xộn. Lấn tới, càng ngày càng lớn cái lưỡi nó càng như vậy. Tôi thổi một cái, thổi thử nó làm sao phải không. Thổi một cái mình hồi nào giờ đâu có biết phép tắc gì. Thổi cho nó đứt làm hai. Đứt được rồi tôi thổi tiếp con kia cũng đứt làm hai. Tôi thổi là bốn lần, đứt làm bốn, không có rõ đánh. Bay mất đi. Ra tôi nói dẹp hết mấy cái hình. Bả đồ anh là bán hình Phật đồ tùm lum. Tôi dẹp hết mấy cái hình ra tiệm bán, không được thờ nữa. Dẹp hết. Nhà này có quỷ rồi. Khoảng con giờ này á, vô tắt tối đèn hết rồi, thấy hai người đội thân rằng. Mà mình tưởng người Việt Nam mà thế là nó hiện lên quá đời. Thì lần đầu tiên, hồi đó là tôi ngồi ở nhà, ở Chợ Lớn á, chưa có tu, lúc đó là ngồi đó nó chết luôn, nhắm mắt chết luôn. Đi luôn. Thì mình thấy công chuyện của mình từ cái hồn cũ của Lương Sĩ Hàng nó đi lên ngồi góc cây tu hơn. Còn đằng kia nó cái bây giờ đó cái hồn xuống rồi cái nhìn mấy người này, không biết người này là người nào, không biết người này là người nào, nó mới giới thiệu người này là vợ, tên gì, bao nhiêu tuổi, nghe vậy thôi. Rồi người này là bác, bao nhiêu tuổi, bà ở đây bao lâu rồi, khai lý lịch mọi người. Đứng trước cái hình quan thánh, nghiêm như thằng lính nha, nhắn lính. Vì tên của con từ đây về sau phải dùng Lương Vĩ Kiên, không có ra dùng Lương Sĩ Hằng đó. Nhưng mà tôi không muốn đổi. Sinh năm nào, ngày nào, cho biết. Giữ nghiêm luật đó, và từ đây về sau sẽ tu và sẽ thuyết pháp cuối đầu. Thì nó mới nhanh vậy chứ, còn thường tu nó đâu có được vậy. Rồi từ đó không có bao lâu, mấy người ở nhà chửi tôi nữa, đồ thằng ngu, tu gì hết, thằng già có hai cái răng mà cứ theo nó tu hoài. Bữa tôi ngồi tôi thuyết giảng, tôi giảng đời đạo, giảng mấy người nghe mê, cái thằng này đắc đạo rồi. Bà già phải tu từ nhỏ tới lớn. Mà nó tao tu hồi 7 tuổi mà tao nói không được. Bây giờ mày nói vậy mày đã đắc đạo rồi. À, đồn lên rầm, kêu tôi thằng Phật. Kêu bằng thằng Phật. Giảng đủ lý, đủ lời hết rồi bà nghe. Thì từ đó rồi cái có một ông bạn, ông bán đồ Honda đó. Tao chơi, ông nghe giảng cũng hay, ông thâu bằng. Thôi văn diện để trước cửa tiệm, ông đi tiệm tôi có người Việt Nam tới mua đồ nhiều lắm. Thôi văn bấm ra người ta nghe, cái ba mấy người trong chùa xá lỡ tới nhà tôi luôn, tới bây giờ tôi bị kẹt luôn, chứ tôi đâu có đi giảng đạo, tôi có mua đồ tu để làm gì đâu. Tu để giải thoát, thanh nhẹ thôi, không tiếp xúc với ai, không chơi với ai hết.
bà con tới đâu không tiếp mà. Sau này chùa Xá Lợi nó ra rồi bắt kẹt luôn. Nó hỏi gì trả lời nấy mà mình thấy mình lạ. Hồi nào giờ không biết sao trả lời được. Không biết mà sao trả lời được hết rồi. Họ lại thâu ăn nữa, họ phổ biến nữa, là nhà đầy người là vậy.
Thầy có vấn đề nhắc cho tôi hướng trước sắp tới đã
thì bây giờ vũ trụ đang thay đổi, khí trời cũng thay đổi và đánh thức đập thức những người khoa học để tìm lại cái vũ trụ này thêm. Đó là thương ơn thánh đức là do bên trên chuyển xuống khối óc con người bắt buộc phải hướng thượng nhìn thẳng vào, kể cả những người khoa học phải nhìn vào cái đại hồng thủy sẽ xảy tới. Nếu mà hai đầu nó nắm rồi thì nước nó xuống mình ngập bất cứ giờ. Và để chi? Để con người hiểu cái hồn của người là bất diệt, mà nếu không tu không trở lại trật tự một ngày nào đó thì chìm luôn, không có tiến được. Cho nên bây giờ nhiều tôn giáo ở thế gian cũng nhắc việc ngày tận thế và để con người thích tâm là chọn con đường tu, mà sửa soạn đi về nguồn cội do tâm thức của chính mình phải tự thức mới được. Cho nên các chiều hướng bây giờ cũng đang hướng thượng nhiều. Các những quốc gia siêu cường cũng đòi hỏi sự hòa bình và giảm bớt khí giới để ngồi lại gần nhau. Đó. Cho bây giờ ở thế gian này cạnh tranh với nhau càng nhiều thì càng phá tung đi vũ trụ. Chất nóng càng ngày càng cung ứng lên bầu trời quá nhiều, tự nhiên là nó sẽ phá vỡ hư tất cả những cái khía cạnh tự nhiên sống động từ xa xưa đến bây giờ, nó làm hơi hết. Cho nên ông trên cũng có chuyện cho những nhà lãnh đạo sẽ thích tâm nhiều hơn và tìm cách thực hiện nhân đạo nhiều hơn. Tôi mong rằng tất cả những vị lãnh đạo tinh thần mà nhắc nhở cho nhiều người biết tu hơn và trở về với chân tâm và bỏ tất cả những cái ý bất thiện trong khối óc của họ thì tự nhiên họ sẽ tiết ra những cái thành khí cho vũ trụ, lúc đó bề trên dễ làm việc hơn. Và bề trên muốn làm việc cho vũ trụ cũng phải do những người ở dưới này làm việc, cũng như cha trong gia đình muốn giúp đứa con không hướng về người cha đâu có giúp được. Thì thượng đế cũng vậy mà. Mà chúng ta không biết hướng thượng, không có cách nào mà thượng đế giúp. Thì chỉ bó tay mà nhìn chúng ta bị trôi lạc như thế, không biết cách gì.
Để cho làm chi chúng ta thấy tốt đẹp hơn.
Tốt đẹp hơn và dân sẽ bắt đầu có hưởng hả? Dân từ 93 mới bắt đầu thật sự có hưởng. Có hưởng, có hòa bình. Thì con đường đó, thì trước sau họ cũng phải đi vào con đường giao hảo với tất cả thế giới. Đó là con đường chung rồi, trở mẹ. Thì đó là mới là khôn ngoan và đem dân những người có đầu óc xây dựng cho đất nước và như có những trình độ học hỏi ở bên ngoài đã học rất giỏi và muốn về đóng góp cho đất nước mà không có cơ hội thì họ đi vào con đường trung lập thì tự nhiên cả thế giới giúp tất cả những người Việt Nam ở cả thế giới này sẽ trở về xây dựng cái cơ sở, lúc đó nó vui vô cùng. Học còn gây chấp và hãy thường thì rất mong họ sẽ đến biến chuyển từ ngày từ giờ chứ không có phải là như ta suy nghĩ sai đó. Thì rốt cuộc rồi mọi người sẽ có cơ hội ngồi lại nhau.
Đây là tương lai Việt Nam
tốt đẹp. Bây giờ chúng ta thấy rằng từ người ngày người Việt Nam mà được đi học ở ngoại quốc là một cách khi mình hy sinh rất lớn lao, mà cái cơ chuyển của trời đất làm chứ không phải người thường đâu có tiền mà để cho người dân đi ra đây học cái kỹ sư bác sĩ đâu. Sao? Rồi sau này là người ngoại quốc về kiến thiết khi ở Việt Nam là mặt Việt Nam bắt đầu ngoại quốc. không phải mấy ông già này như tôi có làm được gì, nhưng mà mấy người trẻ nó làm được. Những tuổi trẻ ở đây có xây dựng cơ sở thành cách vui lành tốt đẹp.
Chúng con để bỏ nước ra đi, ở những áo là chúng người con nào nào để trở về được không? Và con xin thưa thầy, xin hỏi thầy, ông trên và quý thầy có khi nào nhớ những đồng bào những người đau khổ của anh chị con không? Có hả không?
À, mỗi thứ sáu là tôi có đó mà anh không gặp tôi chứ. Đêm nào tôi cũng tham thiền và cầu nguyện cho họ, và chính tôi cũng đích thân tôi về đó. Và những việc tôi làm hàng ngày mà nếu anh đọc những lá thơ thì anh cũng khóc vậy thôi. Nhưng mà tôi đã xây dựng cho rất nhiều người khắp các nơi gửi thơ về đây ở Việt Nam, khắp cả thế giới. Cho nên anh có cơ hội anh đọc cuốn thư từ Lai Vãng, anh mới thấy việc làm tôi ở hải ngoại. Hả? Nhưng mà người Việt Nam khổ để chi? Để lọc tất cả những Phật gian ác. Anh có nghe đạo tâm không? Cũng đạo tâm anh nghe chưa?
Chưa.
Thì cho anh cũng bằng đạo tâm để anh biết thời cuộc Việt Nam thì sẽ thanh lập. Trong cái cơn thanh lập đó, hỏi cho anh mất nước, nước anh ở đâu? Anh mang cái xác này nước không, là anh đem nước đi điêu luyện rồi anh sẽ về nước. Anh cứ đem đi đâu nữa. Anh hiểu không?
Yeah.
Mà không có sợ mất. Thì mỗi người một cái duyên nghiệp và một cơ học hỏi này họ sẽ tiến như thế nào, mà kế gian người nịnh sẽ lộ diện ra hết trong cái cơ thanh lập này. Rồi gần đây anh sẽ thấy một cái tốt hơn.
Thế thầy, ý con không phải muốn giết kẻ thù, nhưng muốn
đâu có giết lo, bởi vì người gian họ hiểu cái gian của họ, họ mới ăn năn
lo cho đồng bào cũng
hơn. Anh biết ai là đồng bào? Người nào anh cũng nói đồng bào, nhưng mà kế gian người ngay anh phải biết. Ông trời ông còn lo hơn anh nữa. Anh hiểu không? Ông trời ông lo chùm cộng cỏ ông cũng đang lo. Phải là lo cho con
thấy rồi. Hơn cũng gần 5 năm rồi, u minh quá. Người ra đi thì đau khổ, kẻ ở lại thì nghèo nàn.
Nhưng mà cái nghèo nàn đó cũng có là một bài học. Nè, anh ở tù cải tạo rồi chứ. Thì tôi cũng ở tù cải tạo rồi. Mình thấy mình nghèo, nhưng mà mình thấy mình khổ, nhưng mà mình học được nhiều cái hay. Anh thấy không? Trong cái khổ mới biết cái đạo. Thì anh thấy cái cơ chuyển hóa của cả vũ trụ không phải là riêng cho Việt Nam, nhưng mà các xứ còn khổ nữa. Anh thăm những xứ Phi Châu họ còn khổ nữa. Cho nên mình hiểu mà mình biết mà biết độ là mình chỉ ra tu. Khi anh tu sức rồi anh mới thấy rằng bề trên người ta làm việc rất nhiều. Chính mình không có làm việc mà mình cứ la than thở với phiền muộn, và không có lên xây dựng tâm thức của mình trở nên sáng suốt và để mình khỏe mạnh. Và một ngày nào mình đem kinh nghiệm mình trở về xứ sở đóng góp. Cái điều này là điều quan trọng. Mà không làm được cứ than hoài vô ích. Than không cứu được. Thực hành mới cứu được. Đó, tôi ra đây bao nhiêu năm tôi cũng là người tị nạn đi đây đi đó. Tôi lo tu và tôi đem cái sáng suốt cho tất cả mọi người, và mọi người đem đóng góp sự sáng suốt cho tôi học và tôi tiến. Thì tôi cũng vẫn là một người tị nạn. Anh nói anh khổ chứ tôi ra đây tới ngày nay tôi chưa mua cái bánh xe mà. Không có làm gì có tiền cho tôi đi đây đi đó để tận độ giải thích tất cả những sự nan giải của mọi người, và mọi người thì cảm thấy bình an sau khi gặp tôi. Sự thật là gì? Họ thấy sao? Cái gì không có qua được? Họ có đăng báo, họ lao, họ chửi rốt cuộc rồi, họ không phải trở về được. Tôi không có làm những chuyện lao. Sự thật công việc như bao nhiêu đó rồi. Hơn nữa tôi làm được. Đó. Rồi anh thấy nha. Anh thấy đồng bào Việt Nam đau khổ, tại sao anh không thấy những trại tị nạn còn đau khổ nữa? Bây giờ một số người tại bị nạn, bây giờ nghĩa là chỉ có Canada thông nhận thôi. Bây giờ bên Canada là chỗ tôi ở đó, anh em bây giờ ta lập cái hội rồi, ta đi bảo đảm cho những người việt nam. Các nơi như bên Mỹ ở đâu có muốn đóng góp, họ sẽ bảo đảm những người đau khổ. Ngay cả Hồng Kông ở Palawan, chúng tôi cũng có cái account ở Palawan giao cho bà Sơ, bà lo từ người từ bao nhiêu năm nay. À, lúc không có sữa ăn, bệnh hoạn tới ốm gần chết thì bà cũng lo. Nhờ cái đồng tiền đó bà mua sữa, bà nuôi dưỡng những người đó được, chúng tôi lo hàng năm. Và chính tôi già vậy mà tôi đi đây đi đó thì trị bệnh cho người ta, cho tiền tôi, tôi đem đưa cho bà, bà cũng cảm động. Vì tôi muốn làm cái gì tôi làm thôi, chứ tôi không có thuê khoan và quảng cáo tùm lum. Không có vụ năm ba đồng, tôi làm tới chứ đó, tôi đang ngốc rồi. Và bà sắp tâm bà giúp đỡ mình, vì bà là người Việt Nam, tôi chưa nghĩ người Việt Nam. Thành ra tôi có công việc làm quà, tôi ra đây tôi không có người nghĩ được. Ngay trong tại tị nạn mấy ngàn người, lúc đó tôi cũng lo, tôi anh rảnh anh tới đây anh chim bằng và nghe những cái sự thật đó. Cái việc gì tôi làm, thì lúc đó anh thấy rằng người tu phải làm việc nhiều hơn người thầy. Thì con em nó không có được làm nữa. Và mình người tu, mình cứ nói tôi cũng tu không, không có chịu làm việc như con em, cho xã hội thì con em nó buồn. Phải không? Tu không có gì tuổi thân. Tu là phải vui. Khổ chừng nào, vui chừng nấy, qua trên tự bùng lên. Tư đẹp là cũng nhờ khổ qua trên mới tư. Nhất chẳng bất nhiễm. Thấy không? Mình không khổ là phải mình chứ. Phải khổ mình mới chứ.
Xin mời chị Sao Cho. Chính vì vậy thầy, thưa thầy cho tôi những gì, những gì tôi diễn cho con chứ, chứ. Xin thầy dễ như vậy cho con.
Con bây giờ, con nhảy vô trong cái chỗ đầy đủ tài liệu cho con thực hành tập, chỉ có thực hành đi tới, cho nên con người ai cũng mong muốn đạt. Thấy được chúng ta có cái tâm tối quá, sao bữa nay tôi nói chuyện với ông Tám không nói dễ lẽo cái nào, ông cũng nói thân, nhưng mà tôi không dồn là ông Tám đã trầy da tóc dậy bao nhiêu thứ ông mới nói lẽo lẽo như vậy. Bây giờ tôi nói cái chút xíu thì tôi muốn lẽo lẽo như ông Tám nữa được. Thì con phải thực hành, con phải giữ trì tâm niệm Phật. Con đã biết cái tu là gia đình, trong gia đình chị em, nhưng con thấy là con đại phước mình, con thấy chưa? Cũng ráng giữ cái tâm thức đó, rồi con nghĩ đến đấng cha trời là đã ân độ tất cả dồn cho bệnh viện ở thế gian là đâu được mà ăn lại. Thấy người kia họ hung hăng, họ dữ tợn, nhưng mà rốt cuộc rồi họ cũng phải ở trong cái phạm vi của họ. Con hiểu không? Thì con đang ở trong cái phạm vi của con, là cái phạm vi của con hiện tại là gì? Lo âu nhiều chuyện vô lý, con bỏ đi. Thực tế là làm sao con chỉ ăn cơm rồi niệm Phật là cho chị em con bình an. Con nghĩ vậy đủ rồi. Thấy không? Anh chị em thương mình bây giờ ở đây lo niệm Phật, để cho chị em bình an. Bây nhiêu đó là con đi vô trường đất nào. Tu bằng cái ngu chứ đừng có dùng cái khôn. Thôi sao bây giờ tôi không biết làm bùa làm phép, tôi không biết nói nhiều như ông Tám, cái đó không phải hay đâu con. Thật khổ lắm đấy con. Rồi bây giờ con cứ lo niệm Phật trong sự bình thản đó, rồi con đi xây dựng được cái dũng khí. Lúc đó ông trời sẽ cho con học khổ. Chứ bây giờ mới sơ sơ là con đang mệt rồi, trời đâu có dám gỡ con đi tu khổ đâu con. Sao? Rồi sau này con tu, con niệm Phật, con nhận mạnh dạng rồi, lúc đó ông trời mới cho con đi thử. Con biết nấu bếp, người ta mới gỡ con xuống bếp, chứ thôi con nhận lại cái bếp người ta còn gì. Sao? Trời đâu có ngu. Hả? Cho nên chúng ta được cơ hội, có con niệm Phật được không? Đó, con niệm Phật được, cố gắng tu Phật. Có bao nhiêu cũng được, sao? Có bằng cũng như thế, ngoài đó con chỉ đi thôi. Con thấy đây là cõi tạm, xác con có thể là tạm. Mà tình nghĩa của chị em con là sâu đậm trong cuộc đời này. Con phải nguyện Phật để cầu nguyện cho gia đình bình an. Như thế này, hiểu không? Từ chị em con càng ngày càng tu khá, con nguyện tiến. Mà con tiến, thế là con này nó không có tu chùa, tu miếu, nó cũng cùng với mà nó lại mới đạo đấy ha. Tới lúc đó là con mới mở tâm, mở tiếng, người ta mới ngạc nhiên. Thì trước khi thầy tu, cả gia đình mới thành ra thôi. Bạn bè nói, đứa nào mà theo cái thằng đó là sau này đi sinh ăn. Nó còn đá cái linh của thầy nữa, đá điếp nữa, nó nói ai mà theo thằng này sau này đi sinh ăn. Rồi tới ngày mà thầy khỏe rồi, ra nó chỉ như thế. Nhưng chắc là tại sao mà nó sống, để tạo cho người ta khổ hơn mày nhiều quá. Đó, cũng do cái hạnh tu của thầy mới có kết quả. Con hiểu không? Con ngồi cái gương đó không yên tĩnh. Con cho người ta chê đi, con cho người ta chửi đi. Cho người ta nói con là phụ, nhưng mà tâm con biết nguyện Phật, con không bao giờ phụ nữa. Hả? Con sẽ hưởng cái chuyện đời đời. Mà họ không biết nguyện Phật mà họ chê con thừa, phụ đó. Họ chỉ hưởng nhất thời. Con hiểu không?